Phần 3. Mọi chuyện đặc biệt, Khánh Cục đã ăn mất miếng phô mát của bạn. Khánh Cục rồi cũng nhận ra tình hình đang xấu đi. Suốt những năm tháng cai trị xứ Khánh Cục, bằng quyền hành tuyệt đối, họ đã gây dựng một siêu tập đoàn hùng mạnh và danh tiếng ở biển doanh nghiệp. Khánh Cục được tôn vinh như hình mẫu thành công và suốt một thời gian dài, đế chế ấy luôn trật tự, ổn định và an toàn. Nhưng cũng đến lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi ở xứ Khánh Cục. Công nghệ mới ra đời mang lại những thành tựu đáng kinh ngạc trong việc cải thiện năng suất và hiệu quả. Xứ Khánh Cục giờ đây có thể làm ít được nhiều và cần ít nhân công chim hơn. Sự biến chuyển về yêu cầu nhân lực thu hút các loài chim mới đến đây. Từng thế hệ chim trẻ gia nhập nhưng mang cá tính hoàn toàn đối lập với các bậc thâm niên. Chúng khác giá trị, khác quan điểm và niềm tin và ít phục tùng uy quyền. Đàn chim dị biệt xuất thân từ nhiều vùng lãnh thổ, tìm đến hòng mưu cầu cơ hội, cạnh tranh lẫn cống hiến. Tất cả chúng mang trong mình nhiệt huyết và luồng sinh khí mới cho xứ Khánh Cục, nhưng đồng thời cũng khuấy động nơi này. Một số Khánh Cục lâu năm không lấy gì làm vui vẻ bởi cảm giác chuyên môn và kỹ năng của mình không còn được nể trọng và nỗi lo một ngày nào đó họ sẽ bị đào thải. Họ cảm thấy đám trẻ thiếu sự lễ độ, thậm chí có đứa chẳng mấy chốc trở thành cấp trên của mình. Thật là một cú sốc đối với thế hệ Khánh Cục đã quen thuộc với việc chỉ đạo. Những làn sóng thay đổi công nghệ và thành phần nhân lực tiếp sức thêm bởi sự chuyển biến mạnh mẽ của tình hình kinh tế chính trị xã hội ồ ạt tràn qua xứ Khánh Cục. Biển doanh nghiệp ngày một biến động và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, giới Khánh Cục bắt đầu lo sợ viễn cảnh tương lai. Bởi chúng nhận ra với tình trạng đáng báo động hiện nay, chẳng chống thì chầy, những làn sóng thay đổi ấy sẽ nhấn chìm triều đại của họ. Hội đồng Khánh Cục VIP, tức là Very Important Penguins, triệu tập các cuộc họp khẩn, hòng quyết định đối sách. Chưa bao giờ trong đời họ phải đối diện với những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của mình nhường này. Trong khi chờ các nhà phân tích và chuyên gia làm rõ ngọn ngành, những quản lý đầu não thôi thúc cần phải hành động ngay. Thời khắc khó khăn đòi hỏi quyết sách đột phá. Chúng khẳng định, chúng ta phải tinh gọn lại, nếu không cắt giảm một số lượng công nhân chim thì chúng ta sẽ không đủ khả năng cầm cự. Vậy là họ định một tỷ lệ trong bầy chim, để nhóm này ra các tảng băng tan và cứ thế phủi tay. Đám chim chấm dứt hợp đồng bị gạt ra rìa, bỏ mặc cho chìm hoặc tự sinh tồn giữa biển giá. Ngày qua ngày, tuần tiếp tuần, tháng nối tháng, mỗi lúc một nhiều chim hơn chịu chung một số phận. Đây không phải là chuyện cá nhân, cấp trên bảo họ chỉ đơn thuần là công việc mà thôi. Nhưng đối với lớp chim bị bỏ rơi ngoài tảng băng, còn gì cá nhân hơn tình cảnh này? Chúng ta đã làm gì sai mà bị hắt hủi? Chúng tự hỏi lẫn nhau, và chúng ta còn nơi nào khác để đi? Chúng cảm thấy bị phản bội sau gần một đời tuân thủ quy tắc thành công ở nơi đây. Tất cả ngỡ ngàng nhận ra cuộc chơi đã hoàn toàn thay đổi. Thật bất công, họ phẫn uất. Tôi đã một đời trung thành với xứ Khánh Cục, mà giờ đây bị vứt bỏ đầy nhẫn tâm. Tôi đâu còn trẻ trung nữa, cách gì tôi có thể tìm được một công việc khác? Hầu hết đều buông xuôi giữa miền sầu thảm. Song kẻ buồn đâu chỉ riêng đám chim già, không ít chim trẻ cũng cảm thấy mất phương hướng và lòng đầy bức xúc. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều cho nghiệp đèn sách để tốt nghiệp với đầy hoài bão, rốt cuộc lại không có chỗ dành cho mình ở xứ Khánh Cục này. Những khoản nợ đại học, làm thế nào tôi đủ khả năng trả nổi? Lớp chim già lẫn trẻ cùng gặp nhau ở nỗi bất hãn và lo sợ, sự chán chường lẫn tuyệt vọng. Chúng phẫn uất vì rằng sau bao cống hiến bấy lâu, giờ đều trở nên vô nghĩa. Dường như thế cờ cuộc đời đã đảo ngược và mọi quy tắc đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Tất cả người chơi đều trở về ô xuất phát và khởi đầu lại từ con số 0. Cả bọn bức bối và phẫn nộ nguyền rủa dưới Khánh Cục và buộc tội họ vì tiền mà bất chấp tất cả. Chúng cũng nguyền rủa cả chính phủ bởi chính phủ chỉ đứng ngoài cuộc mà chẳng can thiệp gì. Số khác thậm chí chỉ trích chính phủ là kẻ gây ra tình cảnh này. Khi đau khổ, bọn chim đôi khi còn làm tổn thương nhau, chúng chỉ mũi dùi vào nhau. Cơn giận đã chuyển thành cơn cuồng nộ, chúng không biết trút vào ai khác, nên tấn công mọi mục tiêu có thể tìm thấy. Suy cho cùng, chúng đáng thương hơn đáng trách. Một điều mà tất cả bọn họ đều đồng thuận là một thảm họa kinh khủng đã diễn ra ở xứ Khánh Cục, và chúng sợ tình hình chẳng thể tốt đẹp trở lại. Chúng cảm thấy khủng hoảng và bị chìm xuống đáy bởi hoàn cảnh đang lâm vào. Đôi lần chúng tưởng mình sẽ tan xác ngoài kia, vô danh và cô độc nơi miền sầu thảm. Cùng lúc đó, mọi sự cũng chẳng mấy bình yên ở xứ Khánh Cục. Dù đã cắt giảm quy mô và áp dụng công nghệ khác, nhưng tình hình vẫn không khởi sắc. Các nhân viên chim luôn trong trạng thái lo âu và căng thẳng, vì ít người hơn, song việc ngày một nhiều hơn. Tôi thấy may mắn vẫn còn công ăn việc làm, nhưng chúng không dám ảo tưởng rằng kẻ tiếp theo ra đi sẽ không phải là mình. Thu nhập chúng tăng ít ỏi hoặc giữ nguyên, trong khi vật giá cứ đà leo thang. Dưới cánh cụt, càng né tránh rủi ro bằng mọi giá, ám ảnh có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến họ sợ hãi khi thử bất kỳ cái mới nào. Nhưng trong giai đoạn đen tối và hỗn loạn ấy ở dưới cánh cụt, một thiểu số chim lại ăn nên làm ra, là những thành phẩm được chính phủ ưu ái ném cho chiếc phao cứu sinh bởi lý do họ quá quan trọng, không thể để bị phá sản. Bám lấy chiếc phao luôn nổi giữa cơn cuồng phong, số ít này vượt qua an toàn và còn phất hơn xưa. Song, chỉ những cánh cụt béo tốt nhất được bảo hộ, trong khi số bị mặc kệ vẫn phải tự cứu lấy thân. Quả là thực tế nghiệt ngã, không nói ra nhưng ai cũng biết. Sự chia rẽ giữa giới cánh cụt quyền cao chức lớn và số đông chim còn lại càng làm trầm trọng thêm những biến loạn ở nơi đây. Đây là cơ hội vàng cho một vài cánh cụt béo tốt, nhưng lại là thời khắc đen tối nhất với số còn lại. Những kẻ không còn công việc, không tiền bạc hay tắt hy vọng chỉ biết buông xuôi giữa miền sầu thảm. Trong khi số còn lại giữ được việc làm và thu nhập nơm nớp lo âu, viễn cảnh chờ đón họ cũng chẳng sáng sủa hơn. Tình trạng tồi tệ như thế chưa từng xảy ra ở xứ cánh cụt kể từ thời kỳ đại băng tan. Đa số cánh cụt sống sót còn quá nhỏ để nhớ thời khắc tâm tối lúc ấy ra sao. Chỉ những cánh cụt già nhất mới từng trải về giai đoạn hàng triệu cánh cụt trắng tay và một số thậm chí tự kết liễu đời mình, vì không vượt qua nổi cảnh chán chường và tuyệt vọng. Không một ai muốn lịch sử lặp lại cuộc đại băng tan, vì đấy sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Mọi loài chim ở xứ cánh cụt lo lắng và trăn trở phải làm cách gì. Những chú chim trôi nổi ở miền sầu thảm cũng lo lắng và trăn trở không kém. Chúng bực dọc và bức xúc và không ngừng than vãn, không biết mình còn có thể trụ nổi bao lâu. Chúng tụ tập và bàn luận, hy vọng sẽ có ai đó nảy ra một ý tưởng khả dĩ có thể xoay chuyển tình trạng tồi tệ hiện giờ. Một đêm nọ, trong lúc cả bọn hội bàn, chúng tình cờ nhận ra một nhân vật xuất hiện trên BNN. Chú thích: nguyên văn Bird News Network, tức tin tức chim, tác giả hài hước nhại kênh tin tức CNN nổi tiếng của Mỹ. Hết chú thích. Chẳng phải đó là công Perry, kẻ đã rời bỏ xứ cánh cụt từ 20 năm trước đó sao? Này, nhìn kìa các cậu, một chú chim cất tiếng. Tớ có nhớ thời cánh cụt đuổi cổ gã. Hắn quả là một con chim hết sức thú vị và đa sắc và còn đầy tài năng trong công việc. Nhưng cánh cụt vẫn là cánh cụt, nhiều vị dị ứng với phong cách ấy của gã. Tớ cứ tự hỏi điều gì xảy ra sau khi hắn nghỉ việc. Shit, cả đám cắt lời. Nếu cậu không chịu ngậm mỏ thì chúng ta chẳng nghe được gì. Biết đâu họ sẽ giải đáp điều cậu đang thắc mắc. Cả đám chim chăm chú theo dõi, tò mò muốn biết về tiền bối chim của mình. Bẹt màu Anderson phỏng vấn chàng công. Chú thích: nguyên văn Anderson Kotaku. Tác giả cố tình nhại tên của Anderson Cooper, phóng viên kỳ cựu của đài CNN. Hết chú thích. Nào, hãy bật mí cho chúng tôi về quyển sách mới ông vừa mới cho ra lò đi, Perry. Perry gật đầu mỉm cười. Rất sẵn lòng Anderson. Tựa sách là Ai đã ăn vụng miếng format? Làm gì khi sự thay đổi bốc mùi? Anderson tròn xoe mắt và bắt đầu rút rích. Ha ha! Nghe thật, thật là ôi trời ơi, hài hước quá đi mất. Perry cũng bật cười với Anderson. Cách đây nhiều năm, Bonhomme Spencer đã viết quyển sách nổi tiếng tựa đề Ai lấy miếng format của tôi? Chú thích: nguyên văn Spencer Pelican, hóm hình ám chỉ Spencer Johnson, tác giả tựa sách nổi tiếng Ai lấy miếng format của tôi, đã được First News Trí Việt phát hành. Hết chú thích. Perry giải thích: nội dung viết về sự thay đổi và cách chúng ta thích ứng trước thay đổi, tư tưởng quyển sách đầy tính cách tân và tích cực. Nhưng sự thật là, thay đổi đôi khi bốc mùi, nhất là lúc mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn, tình hình kinh tế, chuyển dịch thuê nhân công giá rẻ nước ngoài, thị trường chứng khoán, giá nhà đất, ngân sách quỹ hưu trí, học phí đại học của bạn, hay con cái bạn và vô số thứ khác nữa. Tất cả chúng ta đều chật vật trước các cơn gió thay đổi mà hóa ra lại là gió độc. Vì lẽ đó, tôi viết quyển sách này để giúp thế hệ chim đương đầu khi thay đổi bốc mùi. Tôi thích ý tưởng này, vẹt màu Anderson gật gù. Đích thực, đây là điều mọi người đều trải qua. Hoàn toàn chính xác, công Perry đáp. Hàng triệu nhân viên chim ở xứ cánh cụt đang phải khốn đốn, chưa kể đến hàng triệu nhân công khác, công việc của họ đã và đang bị chuyển dịch sang những đất nước khác. Việc làm không còn, những chú chim bỗng trở nên dư thừa, bị bỏ mặc trên các tảng băng tan, lạc trôi vô định, vật lộn để sinh tồn, không phương hướng, không hy vọng. Tôi lo những điều có thể xảy ra cho họ. Tôi nhớ cảm giác đó thế nào, ngày mình bị hắt hủi khỏi xứ cánh cụt, Tôi khiếp sợ trước cảnh bị cánh cụt gạt ra, nhưng tôi đã học được cách sống sót. Giờ đây, tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ thế hệ chim lâm vào hoàn cảnh mình từng nếm trải cách đây 20 năm. Chà, hiện ông đã có một sự nghiệp rực rỡ. Anderson nói, ông có thể chia sẻ một vài lời khuyên dành cho khán giả không? Dĩ nhiên rồi, Barry đáp, tôi rất sẵn lòng. Bài học đắt giá nhất tôi từng rút ra, đó là không ai ngoài chúng ta quyết định tất cả, thành công lẫn thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, an toàn và bất ổn. Tất cả tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ, niềm tin của mỗi người và câu chuyện chúng ta tự kể với chính mình. Chẳng hạn, nếu tôi tin rằng khác biệt đồng nghĩa với khó khăn, ngay lập tức tôi sẽ phản ứng tiêu cực với các ý tưởng mới hay một cách làm khác không theo lối thông thường. Mặt khác, nếu tôi tin có nhiều hơn một giải pháp khả dĩ cho mọi vấn đề, tự động tôi sẽ đề cao những góc nhìn khác biệt và chào đón các cách thức mới, thậm chí trái ngược với mình. Vẹt màu Anderson gật gù cái đầu trắng chải chuốt ra chiều tâm đắc. Tôi có thể hình dung điều này quan trọng ra sao, bởi chúng ta đều phải làm việc với đủ loại chim khác nhau. Đúng vậy, Barry đáp. Kinh doanh chẳng là gì khác ngoài các mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên dưới quyền, quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, quan hệ giữa những đồng sự, quan hệ với nhà cung ứng và các cổ đông. Anh có biết, 80% số chim thất bại trong công việc là do yếu kỹ năng giao tiếp và tương tác, chứ không phải vì yếu chuyên môn. Nếu không thể hợp tác tốt với người khác, sự nghiệp của anh sớm muộn cũng kết thúc thảm hại. Vì thế, hãy liên tục mài dũa các kỹ năng tương tác của bạn. Dù bạn có đang làm việc ở xứ cánh cụt hay đủ sức làm tự do và khởi nghiệp, không ngừng cải thiện năng lực cộng tác là chìa khóa thành công. Đồng ý, Việt Mào Anderson hào hứng. Qua kinh nghiệm cá nhân, tôi tuyệt đối đồng tình. Ông có còn lời khuyên nào khác gửi đến khán giả? Khi huấn luyện cho các khách hàng của mình, tôi luôn nói với họ, đừng tìm kiếm sự an toàn, hãy tìm kiếm cơ hội. Barry chia sẻ, không có bất cứ nơi nào trên bản đồ mang tên an toàn. Tìm kiếm sự chắc chắn sẽ ngăn trở bạn phát triển và tạo đột phá. Cuộc sống vốn đầy rủi ro, sự nghiệp nào cũng có rủi ro, kinh doanh cũng là rủi ro, và không một ai từng thành công hay hạnh phúc mà chỉ ở yên trong vùng an toàn. Nhưng chẳng phải đảm bảo an toàn là bản năng tự nhiên của chúng ta đó sao? Việt Mào Anderson hỏi, loài chim nào cũng thế khi chúng ta hoảng sợ. Không sai, Barry đáp lời, nhưng để nỗi sợ điều khiển cuộc đời bạn hay doanh nghiệp của bạn, sự nghiệp của bạn, rốt cuộc chẳng thể nào mang lại kết quả bạn mong muốn. Bí quyết sinh tồn và vươn lên từ nghịch cảnh chính là cảm nhận nỗi sợ mà vẫn hành động đến cùng. Điều này đúng cho cả cá nhân lẫn tổ chức. Ồ, Anderson phấn khích, mới chỉ nghĩ thế thôi mà nhiệt huyết trong tôi đang sôi sục cả lên. Tôi muốn biết thêm nữa, còn điều gì ông có thể chia sẻ? Đừng ván xén một con chim qua bộ lông. Barry nói, ông có thể cắt nghĩa rõ hơn, vẹt tò mò, lời phát biểu trên mang hàm ý gì? Thế giới có muôn vàn chủng loại chim khác nhau, Barry giải thích. Có loài sặc sỡ như công, vẹt hay chim két, có loài không nổi bật như chim sẻ, chim cút, công mái. Chú thích, loài công mái thường có màu lông đơn sắc chứ không nhiều màu như công trống. Hết chú thích, giống thì chao liệng trời cao như chim ưng, đại bàng, chim cắt, có giống chỉ ở mặt đất như chim chẹo và cánh cụt. Họ có giọng hót hay như hoàng yến, cũng có họ ít cất tiếng như bồ câu và nhiều nhiều nữa. Chúng ta thường thành kiến loài khác mình dựa trên vẻ ngoài. Chính vì vậy, chúng ta bỏ lỡ hoàn toàn năng lực, khả năng, ưu thế đặc biệt của họ. Nói tóm lại, chúng ta bị định khuôn bởi tính đa dạng hữu hình, trong khi xem thường sự đa dạng vô hình. Việc này có vấn đề sao? Vẹt màu hỏi. Phải, Barry đáp. Đó là vấn đề vì chúng ta thành kiến về những con chim khác dựa theo đánh giá hời hợt bề ngoài và bỏ lỡ cơ hội đào sâu hơn cá tính và tố chất thực sự của họ. Kết quả là, chúng ta xem thường óc sáng tạo của loài chim khác, chúng ta gạt bỏ cơ hội học hỏi từ họ, chúng ta cấm cạn sự cải tiến và ý tưởng mới, tính gắn bó, đoàn kết, sự trung thành và tinh thần đồng đội. Không ai thắng khi chúng ta định khuôn người khác và phán xét chỉ qua bề ngoài. Ở góc độ cá nhân, chúng ta đánh mất sự tiến triển sự nghiệp, xét ở tầm tổ chức, chúng ta đánh mất sự cống hiến cho thành công chung của tập thể. Chẳng hạn, một tay chim điên chân xanh bạn cho là quái đản, biết đâu là kẻ khởi xướng cho ý tưởng cách mạng. Đám chim lặn mỏ đen mà bạn vẫn tưởng lập dị, rất có thể là đội sáng tạo nên phần mềm tỷ đô la. Con chim mà khiến bạn dị ứng nhiều nhất, nhiều khả năng lại là con chim bạn cần đến nhất. Thật là chí lý, Việt Mào Anderson gật gù. Tôi dám cá là tất thảy chúng ta đều ít nhiều phán xét kẻ khác qua bộ lông. Chính xác, Barry đáp. Chà, thời lượng chương trình đã sắp hết. Vẹt màu thốt lên khi nhìn đồng hồ. liệu ông có thể tặng lời khuyên hữu ích cuối cùng cho khán giả xem đài không? Rất sẵn lòng, Perry vui vẻ. Đừng để điều bạn không thể ngăn cản bạn làm điều mình có thể. Hãy dừng than vãn về mọi thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn và tập trung vào những việc mình có thể kiểm soát, là lối suy nghĩ và hành động của bạn, cách bạn sử dụng thời gian, bắt đầu giao thiệp với các giống chim khác, khởi tạo các mối quan hệ mới và không ngừng học hỏi lẫn thử những điều mới mẻ. Tóm lại, lời khuyên tốt nhất cho cá nhân lẫn tổ chức là tập trung vào việc bạn có thể, chứ không phải những thứ không thể. Thật vi diệu, vẹt màu Anderson tán thưởng. Cảm ơn ông đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu, bí quyết lẫn hy vọng của mình. Tôi học hỏi được rất nhiều và dám chắc rất nhiều khán thính giả cũng vậy. Không có chi, Anderson. Công Perry đáp lời. Chương trình đêm nay đến đây xin tạm dừng. Phóng viên chim đầu bạc điển trai nói trước ống kính. Hẹn gặp quý khán giả vào chuyên mục tối mai cập nhật những tin tức nóng hổi nhất từ khắp biển doanh nghiệp. Đây là Vẹt màu Anderson, tường thuật từ đài BNN. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào và chúc ngủ ngon. Hết. Hay có thể là một khởi đầu mới.